sông đều có hướng cho dòng chảy của mình, và cứ thế tuần tự trôi đi suốt bốn mùa, dọc theo những bờ tường, băng qua những cây cầu, chạy qua những cánh đồng, những làng quê, và xa xôi mãi, mãi đến một nơi nào đó. Dòng chảy cũng trở đi những hoài vọng của người ven đường ngồi ngắm sông. Họ ngồi ở thời điểm con sông chạy qua, lúc họ đang đưa cho nhau những câu chuyện, những tâm tình, những lời hứa, những ánh mắt, nụ cười và cả nỗi buồn. Họ nhìn vào dòng nước và giữ nó lại trong ký ức, cứ thế như nó cố định ở đó để làm chứng nhân của thời khắc ấy. Dòng sông lướt qua chúng ta và vẫn tiếp tục chảy, rồi mang tất cả những thời khắc ấy chuyển hóa thành một dạng tồn tại khác. Có thể một ngày nào đó, trong một trận mưa rào rơi xuống tay ta, có những giọt mưa từng thuộc về dòng nước hôm nào rọi sáng nụ cười và lời hứa của chúng ta. Hoặc cũng có thể trong sự khô cạn của thời tiết, ánh nắng đang làm vỡ tan những tinh thể nước từ đoạn sông ôm trọn giọt nước mắt của chúng ta hôm nào. Tôi cũng đã ngồi cạnh sông Sen rất nhiều lần. Nghĩ lại, thật sự là quá nhiều lần, nhiều hơn mong đợi của bản thân dành cho việc này. Dường như chạm đến giới hạn của trí nhớ và tình cảm mỗi khi nhớ về kỷ niệm với từng người bạn đã cùng mình ngồi cạnh dòng nước nổi danh nhất thế giới này. Tôi cũng đã từng ngắm mưa nhiều lần, thầm mong khi mình giơ tay ra thì sẽ có thể tìm lại được giọt nước ký ức ngày xưa, và mùa hè thì lại thầm mong nhận được hơi ẩm trong làn gió nóng, một chút mát dịu của nụ cười từng nở bừng bên dòng sông. Đôi khi lạc quan hơn, tôi nghĩ rằng dù sông có thể không bao giờ chảy ngược lại hướng chảy của mình, nếu xảy ra điều đó thì hàng loạt báo chí sẽ gọi đó là điều kỳ diệu, cách gọi cho một điều mà cơ bản là rất hiếm khi xảy ra trong đời thường, hiếm đến nỗi mà ta không nên mong đợi nó. Dẫu vậy, vẫn có những điều khác có khả năng quay lại hướng mà nó đã từng ra đi, ví như những người bạn của tôi chăng? Một trong những người bạn đã nhắc đến nostalgia với ý nghĩa đại chúng nhất là sự hoài niệm, luyến tiếc về một thời mà mỗi người chúng tôi đã bỏ lại ở quê nhà để đến miền đất mới. Khi nghĩ về quá khứ, ta thấy tuổi trẻ. Mọi thứ trong quá khứ đều trẻ hơn mọi thứ ở hiện tại. Và điều đó làm ta tiếc nuối. Mọi điều trong quá khứ, dẫu phức tạp đến đâu, thì trong không gian của hoài niệm, dường như cũng được trẻ hóa, đơn giản hóa, thanh xuân hóa. Ta dường như dằn vặt hay trăn trở trong hiện tại hơn khi hoài niệm, mà đôi khi không thấy rằng hiện tại có khi đang là những sự lặp lại của quá khứ ấy. Ta của quá khứ cũng từng dằn vặt và trăn trở. Ta của hiện tại cũng vẫn còn sức, còn tuổi trẻ. Thế nhưng cái ta của quá khứ dường như vẫn lung linh hơn, vẫn tràn trề năng lượng hơn. Ở nơi xa, khi ta hoài niệm, nghĩa là ta đang nhớ nhà. Một người bạn của tôi đã nói rằng, cái nhớ nhà như muốn thiêu đốt anh ấy. Làm việc gì, anh ấy cũng chỉ muốn bay về Việt Nam.
Cùng tư đồ ấy xa quê, nghe câu vì sầm quê mình mà thương. Quê cha đất mẹ đã từng, quanh năm bão lũ vẫy vùng đi qua. Đất căn soi đã sáng sớ, hương cay muối mặn còn chưa ruộng đâu. Tuổi thơ con đã xót lòng, dẫu đi muôn nẻo lòng không nguôi nhớ về. Quê nhà nhớ quá đi thôi, khoai lang sắm luống à ơi tiếng ba, điệp sâu lá đậu đậm đà, con cua con tép quá cả mặn chua. Làm sao
Sau này, tôi ngồi tìm về nguồn gốc ban đầu của từ nostalgia, thì biết rằng từ này được tạo ra bằng cách ghép hai từ cổ là sự quay lại và nỗi đau. Sự quay lại và nỗi đau, hay sự mòn mỏi, khao khát được quay trở lại. Nỗi nhớ nhà, đó là một dạng cảm xúc của khao khát, sâu hơn sự hoài niệm ở tầng nghĩa thứ nhất về một kỷ niệm hay con người, mà nặng nề chứa đựng sự đa tầng về một chuỗi những kỷ niệm và nhiều con người. Nhờ đó tôi mới biết được ở châu Âu, khái niệm nỗi nhớ nhà vốn đã được gắn với nỗi đau. Bao nhiêu người khi nhớ nhà chợt nhận ra nỗi đau của mong ước được quay về và lại có thể được trở về. Người bạn tôi nhớ nhà như điên. Gần 50 tuổi, anh ấy vẫn độc thân vì không muốn bất kỳ sự ràng buộc nào bắt buộc anh ấy phải ở lại Pháp, vì vẫn mong đợi một ngày nào đó có thể trở về Việt Nam và tạo dựng một cuộc sống thật sự ở Việt Nam. Nhưng bạn của tôi đã không thể về Việt Nam khi anh ấy còn sống, hy vọng rằng điều anh ấy muốn được thực hiện sau đó. Anh ấy làm việc phục vụ bàn tại một nhà hàng. Lúc đầu anh bỏ học để đi làm vì kiếm tiền quá dễ dàng cho sinh viên. Nhưng sau vài năm, vài chục năm thì mọi thứ dường như không thể thay đổi được nữa. Khi mà lương phục vụ bàn, dù ở nhà hàng nào cũng vẫn thế, kỹ năng công việc cũng vẫn thế, giao tiếp xã hội và ngôn ngữ cũng vẫn thế. Đổi việc không có nghĩa là đổi cơ hội sống, không có nghĩa là thăng tiến, cũng không có nghĩa là nhiều tiền hơn. Thậm chí là ở mức độ cạnh tranh càng cao hơn, cùng tuổi tác khi so với các em sinh viên trẻ khỏe, dễ tiếp thu công việc hơn rất nhiều. Lương đủ sống cho một người như anh, thuê một căn phòng nho nhỏ, thỉnh thoảng có bạn gái cho đỡ buồn rồi lại chia tay, thỉnh thoảng lại đổi việc, thỉnh thoảng lại đi du lịch cùng nhóm bạn để có được chi phí rẻ, và thường xuyên gửi tiền về cho gia đình. Dù có tiết kiệm thế nào, anh cũng không đủ tiền để mua vé máy bay về Việt Nam và thể hiện sự dư giả như gia đình, bạn bè ở Việt Nam vẫn thường hình dung. Anh nghĩ rằng nếu về nhà với chiếc ví nhẹ tênh, gia đình hẳn sẽ rất thất vọng, và anh cũng không muốn giải thích điều đó cho bất kỳ ai. Một mình anh chịu áp lực đã là đủ rồi.
Mẹ ơi, con mới xong việc đã lâu, con chưa gọi về nhà ta thế nào, cha có đỡ đau ốm hơn không? Mùa đông đã sang rồi, mẹ nhóm than ấm cha ngồi để với gió rét bên trời. Mẹ bên đây tuyết rơi nhiều, lê chân về sau cả chiều, ở nơi xứ người cũng may sống chung mấy anh em. Chỉ lúc trăng yên bình, bạn con nó khóc một mình, làm ai cũng nhớ gia đình. Ngày chưa biết quê ta nghèo, dì mơ bước đi muôn nẻo, thả đôi cánh bay ra hoài ô nước ngoài. Giờ con đã ở nơi này, cuộc sống khác xa quá vậy, chỉ mong bắt lo tương lai. Vì con đi kiếm đồng tiền cho thôi ngày sau bần tiện, nên xin mẹ chớ buồn phiền. Chồng rồi người ta nói đợi, nên khi biết con thấy trời vơi, tuổi xuân có mấy hồi, tha phương nối trôi dòng đời, nên con nào dám nặng lời. Vì khi biết quê ta nghèo, dù nhau bước đi muôn nẻo, tìm đất khách mong làm giàu, mai sau ngẩng đầu mà đâu biết trong đêm dài người không muốn ta ở lại chạy trong giá băng mệt nhoài tâm tư hoang mang dù nghe lắm nỗi bi hài người ta vẫn đi nước ngoài rời xa bữa cơm ở nhà qua nơi khác lạ và trong lớp thanh niên làng người may mắn đi vững vàng còn lại trắng tay quay về. Mẹ nghe không tiếng ồn ào anh em họ gửi lời chào mẹ chớ nghĩ ngợi bên này chúng còn mến thương nhau một mái nắng xanh trời rơi nơi nương náu một thời về trong đôi mắt rạng ngời
nhưng nỗi nhớ nhà cứ làm anh mòn mỏi và khắc khoải. Hơn 20 năm tại Pháp, bao lần đổi việc, nhưng thực tế vẫn vậy. Sự vô định về tương lai làm cho con người ta mất định hướng và động lực sống. Nhiều lần anh bày tỏ sự mất ý chí. Cứ thế, anh mệt, anh bệnh và anh vắng mặt tại nơi làm việc. Nghề nhà hàng luôn có nguồn nhân lực dồi dào vì không đòi hỏi quá nhiều kỹ năng, chuyên môn, kinh nghiệm trong quá khứ. Vì vậy, việc anh gọi điện cáo bệnh và rồi nghỉ việc nhiều ngày không phải là chủ đề bận tâm. Anh nghỉ việc thì anh không có lương, thế thôi. Và nhà hàng thì vẫn có người. Một tuần, hai tuần, anh đã vắng mặt. Bạn bè gọi điện cho anh, nhưng anh không hề trả lời. Nhiều lần như vậy, họ gọi cho nhà hàng thì biết anh bị bệnh. Bạn ghé đến nhà và định lôi anh đi ra ngoài ăn uống. Nhưng họ sững sờ và từ chối tất cả những dự đoán. Vì khi vừa bước vào tầng nhà anh thì đã nghe mùi khủng khiếp trong hành lang. Lúc ấy là mùa hè, hầu như hàng xóm chung tầng với anh đều đi vắng. Mùi khủng khiếp ấy tập trung mạnh nhất ngay trước cửa nhà anh. Cảnh sát nhận điện đã chạy đến, xe cứu thương nhận điện chạy đến. Bạn anh ngất ngay trong hành lang. Khám nghiệm hiện trường cho thấy là anh bị sốc thuốc và có thể là bị choáng nên trượt chân ngã và đập đầu chấn thương. Lúc đầu là hôn mê, sau đó không kịp thời cứu chữa nên đã ra đi. Có nhiều đồn đoán về loại thuốc anh dùng, nhưng tôi nhận được tin cũng sốc không kém gì những người bạn khác. Chỉ nhận thức được về việc anh ra đi quá đỗi đột ngột. Vì cơ thể anh lúc được phát hiện đã trong tình trạng nghiêm trọng, nên sau các thủ tục khám nghiệm thì lập tức được hỏa táng. Tôi thật sự không biết chuyện gì đã thật sự diễn ra trong những giờ phút cuối cùng của anh. Anh có hay biết gì không? Anh có tỉnh táo lại không? Anh có ước muốn gì không? Anh có di nguyện gì không? Anh có thật sự muốn sống hay không? Tôi chỉ biết là anh nhớ nhà như điên. Tôi chỉ biết là anh làm mọi thứ để gia đình thấy mình có cuộc sống ổn định và có thu nhập ở bên đây. Nói với họ rằng anh bận rộn đến nỗi chẳng bao giờ có thời gian về thăm gia đình. Tôi chỉ biết anh không còn đủ tiền mua một vé máy bay cho bản thân và kèm theo tấm vé đó hẳn nhiên là quà tặng, là ngân sách chi tiêu ở Việt Nam để có thể làm cho gia đình yên tâm. Anh không đủ tiền cho tất cả những điều này. Anh chỉ có nỗi đau của sự quay trở lại. Nỗi đau vì mình không thể quay về. Nỗi đau vì một câu chuyện mà anh là nhân vật chính, là người trợ giúp mọi người và không có quyền thể hiện sự khổ sở về vật chất cũng như khổ tâm về tinh thần. À, anh có quyền thể hiện, nhưng không phải với gia đình, mà với những người bạn tại Pháp. Những người đã quá hiểu, đời sống nơi đâu cũng phải có sự lao động, kèm một chút may mắn và rất nhiều nghị lực để thay đổi. Anh từng nói khi cả nhóm ngồi cạnh sông Sen, anh muốn mở một trường dạy cách tự vệ cho trẻ em và thiếu niên tại Việt Nam. Anh đi Pháp với những ước mơ, và anh sai lầm khi từ bỏ những ước mơ của mình quá sớm. Thôi, giờ thì anh hứa sẽ cố gắng dành dụm để thực hiện một phần ước mơ của mình. Thì cố gắng về Việt Nam dạy cho mấy đứa nhỏ hàng xóm vậy. Dòng sông đã trôi ngang qua chúng tôi ở thời điểm đó. Chúng tôi đã cụng bia và cười tít mắt ở thời điểm đó. Anh đã đưa ra lời hứa ở thời điểm đó. Chúng tôi đã cùng nhìn dòng sông ấy, ghi nhớ ký ức cứ như thể dòng sông cố định làm nhân chứng cho lời hứa của anh và cho một kết thúc hoàn hảo. Dòng sông lại trôi đi, trời mưa lâm râm cuối hè. Chúng tôi cười to mà bảo rằng mưa cũng từ nước sông mà ra đấy thôi. Sau này, mỗi khi có một cơn mưa xuống, tôi lại mong rằng khi tôi giơ tay ra, khoảnh khắc ấy lại có thể trở về sau một vài giây ngưng động. Và chúng tôi lại tiếp tục, hãy bắt đầu lại mọi việc. Thật tình mà nói, ngày hỏa táng anh tôi không đến tham dự, vì tôi biết mình không thể bình tĩnh như thông thường. Tôi cũng không biết gia đình anh có ai qua Pháp hay không. Tôi cũng không biết những người bạn khác như thế nào. Chúng tôi mất liên lạc, đơn giản như mong muốn đoạn tuyệt với một chủ đề chung, rất kinh khủng. Có đôi khi tôi gặp một vài người bạn năm ấy, chúng tôi cười nhìn nhau, uống với nhau vài ly bia, hỏi thăm hiện tại và luôn ngồi ở quán nước gần sông Sen. Có phải như một cách cùng nghĩ đến anh? Khi chia tay nhau, chúng tôi cũng chẳng nói hẹn ngày gặp lại, mà chỉ nói giữ sức khỏe, dù thế nào mọi việc vẫn tốt, nhớ về Việt Nam, nếu muốn, dù không có tiền. Nói câu cuối xong, chúng tôi quay lưng đi thật nhanh, vì hẳn cũng như tôi, những người còn lại đều không muốn cho nhau thấy mình đang bặm môi, nén một tiếng nấc. Có những ký ức, mỗi khi nghĩ lại, ta lại nhận ra thêm là nó đã và đang thay đổi bản thân ta một cách chậm rãi và sâu sắc đến tận gốc rễ. Hiện tại khổ sở ư? Hiện tại buồn bã ư? Hiện tại mất việc ư? Hiện tại thất tình ư? À, có hề gì đâu chứ, khi ta nghĩ lại về những ký ức ấy. Có rất nhiều thứ ta có thể bắt đầu lại từ đầu, có vấn đề gì đâu. Có nhiều thứ ta mất trắng đấy, thì vẫn có vấn đề gì đâu. Ta vẫn còn cơ hội để làm lại, vẫn còn có những địa điểm để quay lại, vẫn có những ký ức để quay ngược lại mà nhìn rõ hơn ta ngày hôm nay thực sự mong muốn điều gì. Trong khi có một số điều rõ ràng không thể nào quay lại đoạn đường đã qua. Và số phận thì sao? Tôi vẫn tự hỏi rằng nếu chúng tôi nói với nhau sớm hơn, rằng hãy cứ về Việt Nam nếu muốn, dù không có tiền, thì điều đó có thể thay đổi được khoảnh khắc nào đối với số phận của anh không? Tại sao chúng ta cứ phải chúc nhau thành công để mới làm được những điều ta mong muốn? Tại sao ta không cứ làm điều mình mong muốn trong khả năng của mình và xem đó là một thành công? Hẳn là vẫn bao nhiêu người Việt có nỗi nhớ nhà, đầy khắc khoải và mòn mỏi tại Pháp. Họ nhớ nhà muốn điên, nhưng lại không về được vì nhiều lý do. Bên Pháp, mỗi năm đều có rất nhiều trường hợp bị đột tử khi ở nhà một mình. Tôi không đề nghị bất cứ giải pháp gì. Tôi chỉ kể lại một trong những ký ức. Và biết rằng dù dòng sông Sen có trôi về nơi nào, xa mãi, tan biến, bốc hơi mất, thì những ký ức vẫn theo tôi cả đời. Chưa bao giờ nắng và mưa ở Paris lại nhiều ý nghĩa với tôi như vậy.